18. Chân tinh thần của đạo Phật.
Nếu đã nhân không thể là thế phần hàng thọ cũng, đây là một cái liễu, là một cái liễu nữa. Liễu chi vô pháp nê hoài đương xứ mà truy cầu. Hai cái câu nói này nếu mà đặt lại một cái đề khác thì người ta có thể đặt cái đề tài mà tôi cống hiến cho Phật tử hôm nay đó là chân tinh thần của Phật giáo. Có thể đặt cho nó một cái đề tài của các vị pháp sư khác, người ta có thể đặt cho nó một cái đề tài nghe cho nó có vẻ bài bút, thì có thể đặt nó là chân tinh thần của Phật giáo. Từ cái chữ liễu liễu, chân tinh thần của Phật giáo, hay là một phương pháp sống an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong đạo Phật. Một phương pháp sống an lạc, nhẹ nhàng và hạnh phúc trong đạo Phật, gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật. Có thể mình nói cái đề tài mà tôi sắp nói là vậy. Thì trong đạo Phật á, cái chân tinh thần của đạo Phật mình nói nghe nó bao la, nó rộng, nó tổng quát vậy đó, mà tinh thần của nó là nó quan trọng ở chỗ của nhân không. Cho nên nó quan trọng ở cái chỗ chữ vô vô á, liễu đạt nhân không, hiểu đạt thất tình ha, họ hiểu. Thì trong cái câu nói, câu thứ nhất thì cái liễu thứ nhất này là nó quan trọng ở cái chỗ nhân, cái chữ nhân không, liễu đạt nhân không. Cho nên là chúng ta là đệ tử Phật đó, mà muốn nắm vững cái chân tinh thần của đạo Phật á, thì các vị nên để ý hai câu nói này. Liễu đạt nhân không thì cái người đó nói như thế này, mình luôn luôn được thọ dụng những cái hỷ lạc, hỷ lạc tới tình thành thọ dụng. Cái người nào mà thọ dụng được cái an lành, cái hạnh phúc, cái thảnh thơi trong cuộc sống ở trên cõi đời này, thì cái người đó trả lời liễu đạt nhân không. Người đó phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định về cái chân lý nhân không. Nhân không mà thì nói nhân không chứ là các vị đã học rồi, tại các vị chưa có để ý, chưa có vận dụng cho nó quá triệt à. Chắc cái từ nhân không này nè, tôi nói ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác thì gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy, tướng đại phổ thông, ngũ ấm vô ngã. Thì cái từ ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn giai không, mà nếu các vị tu có tu tập, có tư duy, có quán chiếu về ngũ ấm vô ngã, về tứ đại giai không, thì các vị nghe tới cái chữ liễu đạt nhân không này không có lạ nữa. Liễu đạt nhân không có nghĩa là mình rõ thấu, mình biết suốt kỹ càng về tứ đại giai không, về ngũ ấm vô ngã. Mà người hiểu được ngũ ấm vô ngã, tứ đại giai không, thì người đó là mới gọi là cái người liễu đạt nhân không. Cho nên là cái chuyện chúc Tết mà học trước tôi gửi cho các vị đó là một cái chương trình học từ bắt đầu học cho tới tinh thần vô thượng bồ đề ở trong cái lá thiệp mà tôi gửi cho các vị. Từ sơ học cho tới vô thành tựu vô thượng bồ đề không ngoài giờ là cái lộ trình mà tôi đã vạch ra trong cái lá thờ chúc Tết vừa rồi. Giảng sư Phật giáo nào không suốt đạo Phật, giảng suốt đời, không bao giờ mà nó lập ra cái mục tiêu và cái chương trình mà tôi dạy ra ở trong cái lá thiệp đó. Đó là một sự thật đó. Nếu các vị đọc kỹ, các vị có thấy rằng là người ta có hướng dẫn các vị liễu đạt nhân không, tức là phải tư duy trong quán chiếu về ngũ ấm. Thân ngũ ấm này là vô ngã, thân tứ đại này là không có gì. Mình tư duy quán chiếu tu tập được như vậy thì mình sẽ luôn luôn thọ dụng được cái hiện tại ở trên cõi đời này, còn bằng không thì đau khổ thôi. Còn không thì đau khổ đâu. Người nào mà về những đề nhân không mà mình tư duy tu tập quá chiếu và mình đi nhẹ cái tinh thần, mình nhẹ được 10% thì mình hưởng cái hạnh phúc an lạc được 10%. Mà mình là tư duy quá chiếu là diệt trừ được cái bản ngã đó, chấp mắt của mình đó, được 50% thì mình có 50% niết bàn. Và tư duy quán chiếu về nhân không được 70% thì mình sống được 70% niết bàn. Cho nên đây cũng gọi là cái chân tinh thần của Phật giáo, cũng gọi là một phương pháp đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự nhẹ nhàng trong cuộc sống cho con người. Thế thì là nhân không, tức là phải tư duy quán chiếu vũ ẩm vô ngã. Chưa hiểu lý thuyết rồi này. Thì liệu thứ nhất là phải liễu đạt được không? Phải soi rọi lên cho được cái tính chất vô ngã của cái con người ngũ ẩm tứ đại này. Làm được như vậy về cái sự vui mừng an lạc hạnh phúc trên cõi đời này thì luôn luôn là được thỏa chung. Còn mà không nặng nề lắm, mà không nặng nề lắm. Cái chân tinh thần của Phật giáo là cái trọng tâm của nó. Cái tinh thần chân chính của Phật giáo, cái trọng tâm của Phật giáo là chỉ liệu thứ nhất là liễu đạt nhân không, thì mình mới hưởng được, mới thọ dụng được cái hỷ lạc. Mà hỷ lạc nó, cái gốc của nó là phát xuất từ chữ ly, sanh hỷ lạc. Hỷ lạc mà có được là do ly. Liên thân hỷ lạc là tu tập thiền sơ thiền, cho nên nó học bằng phải học nhiều vậy lắm. Cái còn thân không học gì hết mà ra sân chùa có một chuyện tụng không à, chuyện tụng chưa gửi rồi thượng đội hả hả, thật ra người ta phải làm chùa không có được gì hết. Mà Phật tử mà đi học mà không hiểu cái đó thì rốt cuộc rồi thì cũng bị lừa đảo thôi, cũng bị thầy chùa thượng tội hạ đẳng, bây giờ đã bày bản các gì không được gì hết. Vì vậy cho nên là tu sĩ là ta phải học, rồi Phật tử ta cũng phải học. Phật tử phải học cho thầy chân chất, không phải có học, không phải nói chút kinh nghiệm. Còn mà không là các vị là uổng công đấy, nhập công mà không có được cái gì hết. Cho nên là muốn thọ dụng cái em là của cuộc đời cuộc sống là phải tu tập nhân không. Cái đó là chân tinh thần của đạo Phật, là phải nói gì vậy, phải học gì vậy, tư duy quán chiếu gì vậy, mà thấy được, mà nếu nói sâu nữa là phải thấy được cái thân ngũ ẩm cái đời này là một sát khổ, một sát khổ luôn. Cho nên là muốn nói cảm thì nói, muốn nói sâu nói, muốn nói gần nói, muốn nói thật cao nói. Thật ra học Phật không đơn giản, không phải cả đầu mặc áo là Phật thầy chùa là không, không phải vậy. Cũng như Phật tử không phải là biết gian sinh biết cơm trái cái cầu nguyện gọi là Phật tử, không phải vậy. Làm như vậy thì cũng không ai này, nhưng mà có cái là kiếm công mà vui. Nào mà không ở trong cái chỗ ban sinh cầu nguyện lại đủ khấn vái, cũng không phải đổ tiền triệu tiền tỷ 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 mua trong đạo Phật để được có cái an lạc, cái hạnh phúc, cái nhị đạo không. Mà muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, muốn có nhị đạo là phải ly. Mà ly cái gì? Là ly ngã và ngã sợ. Cái đó là phải tập thôi. Ai đọc được nhiều thì hiểu được cái bài nhiều, còn ai đọc ít thì hiểu được cái bài nhỏ. tập mà chỉ lại được dân trên cầu nguyện lễ bái giờ và mốt tiền cho cúng dài cho cả nhà ông thầy cũng không cho mình được cái hỷ lạc, không cho mình được cái hạnh phúc, cái an vui đâu. Và tới một phần là mới đến cái đó phải tu của mình, ai ăn mới ngon, ai ngủ mới khỏe, không ai ngủ thế dùng cho ai được, không ai ăn thế dùng cho ai được, không ai uống thuốc dùng cho người bệnh nào để được lành bệnh đâu. Mà tự mình phải uống thuốc mình mới lành bệnh, tự mình ăn mình mới ngon, tự mình ngủ mình mới khỏe, tự mình có đoạn từ vô minh phiền não để thấy được cái tâm chất nhơ vô ngã, tức là cái tâm ngũ ấm này là một sách của chúng, một cái tổng thể để mà chịu những cái khổ của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Rồi mình phải ly cái gì, phải ly cái ngã và cái ngã sợ đi, ly được nhiều thì ra một tâm ly của mình mà mình hưởng được cái phần tâm như vậy. Cho nên cái chữ muốn thọ dụng được cái nghĩa là khi có đời trong cuộc sống là phải tập ly cái ngã và cái ngã sợ hữu. Mà ngã tức là nhân không, phải tu tập nhân không, phải quán chiếu nhân không tứ đại là không có gì, ngũ quấn là giả tạo của ngũ ấm ngũ quấn là sự chuyển động giá quả của thân quấn, họ quấn, tổ quấn, hành quấn, thức quấn đều không có thật. Phải tu tập như vậy, quán chiếu như vậy thì mình mới lần lần mình mới liên liên cái ngã và cái ngã sở hữu. Ngã sở hữu là gì? Là chùa chiền, là đất đai, là sự nghiệp, là pháp thể cốt, là buôn bán, tất cả những sự buôn bán. Ví dụ như mình tu hành mà mình làm tất cả những cái buôn bán đó thì mình không có liên. Đây là cái gì hết? Cái câu thứ hai, cái liễu thứ hai, liễu liễu được hết. Cái liễu thứ hai là liễu tri vô pháp. Nếu hoàng vương xứ mạc truy cầu, liễu tri vô pháp, tri vô pháp. Cái chữ nhân không này tức là vô ngã, ha. Chữ nhân không tức là vô ngã. Chữ vô pháp tức là vô pháp. Vô ngã thì vô pháp, đó là chân tinh thần của đạo Phật, chân tinh thần của đạo Phật, cái tinh thần chân thực của đạo Phật là phải học như vậy, phải tu như vậy, phải tư duy quán chiếu như vậy. Vô pháp là gì? Vô pháp không phải là cái không có gì hết, không phải vậy. Pháp khổng vô pháp, cái này là có một cái thuộc rồi là, nhưng mà thuộc rồi là khác và còn nghĩa lý là khác. Phải thuộc kỹ nghĩa lý. Pháp bổn pháp, vô pháp pháp, diệt pháp, ngã khó vô pháp thời. Cô mới chữ được, không có gì khó lắm mà nó sâu sắc vô cùng. Pháp hà bằng pháp, bốn cầu là học khủng khiếp, sâu sắc khủng khiếp, từ gì quán chiếu cả một cuộc đời, cũng gọi đó là chân tinh thần của đạo Phật nằm ở trong cái bài kệ này. Bài kệ này là một bậc dạy cho người biết trước khi Đức Như Lai Thế Tôn nhập niết bàn. Cái Đức Như Lai nắm cái bài kệ này để mà làm cái người mà truyền năng tục diện quần pháp lợi sanh tiếp dẫn hộ lai phá Phật ân đức. Ông muốn làm cái việc mà truyền năng tục diện, tức là mô nối rút ngồi đèn cho Đức Phật truyền năng tục diện tiếp dẫn hộ lai để dẫn dắt những chúng sanh trong đời sau để đạt được Đức Phật, thì ông phải buộc cái lời như thế này dạy qua cái bài kệ này. Pháp bổn vô pháp, các pháp mà người ta gọi là vãng pháp trên cõi đời này đó, là cái người đó tự mình phải hiểu nó là cái pháp không có gì, nó là cái vô pháp, nó là cái pháp không có gì. Mà chỉ vô pháp đó thì trong cái câu câu nói tôi mới đặt là hiểu chi vô pháp. À, pháp pháp tổ vô pháp, cái pháp mà gọi là pháp là vô pháp, là cái pháp không có pháp gì hết. Nó là pháp vô, không có gì. Trong câu này hiểu chi vô pháp là anh chi vô pháp gì? Các pháp và mà thế gian gọi là giả pháp đó, vốn là cái pháp vô, là cái vô pháp không có gì. Nhưng mà ngài cho biết Như Lai nói như thế, ông đừng tưởng đâu là ông hủy diệt hết các pháp trên thế gian. Ông đừng tưởng là ông hủy diệt hết muối sâm đất liền đời tân men nước cỏ cây hoa lá. Đạo giật thực giật pháp giật rồi, ông sẽ có một cái vô pháp nào khác nghe chưa? Ông đừng làm cái việc đó nghe chưa? Bởi vì bước theo cái sau này mấy ngàn năm có cái ông Robert Einstein sẽ phát hiện lời như đã nói là trên đời này nếu ông bỏ cái có mà ông tìm chưa tìm cái không thì cái không nó sẽ cũng không hề có. Do vậy cho nên là pháp thấp mà người ta gọi là pháp là đúng là cái pháp vô, không có gì. Nhưng mà cái vô pháp đó cũng là pháp, nghe chưa? Do vậy cho nên là mình duy trì cái pháp vô. Nếu ông bỏ cái pháp có, ông chia tất đó hành hạ nặng nề là cho ông đau khổ vì pháp có, ông duy trì pháp vô thì coi chừng ông cũng bị cái pháp vô, cái pháp không có gì, cái trống rỗng nào ông tưởng tượng đó nó sẽ hành hạ ông đó. Do vậy cho nên cái pháp gọi là pháp là không có thật pháp. Còn cái pháp mà mình gọi là cái pháp vô, cái vô pháp nó cũng là một pháp. Cho nên như Lai dạy cũng bỏ tất cả những chấp pháp thì pháp có. Nhưng mà Như Lai cũng cảm giác cho biết rằng thường như thế thì cái pháp không có gì. Để mà gửi tấm tâm hồn và nguyên trụ trong đó là một sự sai lầm khác đó nha. Cho nên là vô pháp pháp diệt pháp. Cái pháp gọi là không có gì cũng là một pháp.
Khi hữu chức vô bệnh diệt nhiên hoàng di tị nghịch như đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không, thì thay vì người ta tìm cái có, người ta khổ vì cái có, người ta đam mê yêu nước vì cái có, người ta tìm cái có, người ta bị nó khổ. Rồi ai đó bỏ cái đam mê cái yêu nước vì cái có, đi tìm cái không, thì cái sự khổ mà tìm tòi đó nó cũng giống y nhau không khác. Cho nên bỏ cái có và tìm cái không là cũng là một sự sai lầm, một sự bệnh hoạn tội lỗi khác. Giống như người trợ chấp lửa thiêu mà đâm đầu chạy nhảy sông như biển, thì cái người này không chết cháy, không chết nóng, thì chết ngột, chết lạnh cũng là một cách chết thôi. Do vậy cho nên Như Lai nói cho ông biết pháp pháp bổ vô pháp và vô pháp pháp diệt pháp. Các pháp mà gọi là pháp là sự thật đó là không có gì. Nhưng mà ông đừng tìm cái không có gì, vì cái mà gọi là không có gì đó là cái pháp không đó, nó cũng là một pháp đó. Học cái đó là nhiều lúc rồi. Ngã pháp vô pháp thời bây giờ đi, Như Lai truyền cho cái pháp vô. Phát triển thì do cái pháp không có gì, cái pháp vô. Mà cái nào? Pháp pháp hà tầng pháp. Có nghĩa là ông vẫn nhìn thấy núi, vẫn nhìn thấy sông, thấy đất liền, thấy trời, con mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, đầm, đẹp, thật đẹp, đẹp, không đẹp. Thấy hoàn toàn, chứ không phải là cần học, con mắt để cho nuôi. Ông chẳng có người thấy, nhưng mà ông không có đam mê nó. Đó là pháp vô mà Như Lai phát triển cho ông, cái pháp tu tập như vậy. Nghĩa là nó có những cầu nguyên, nhưng mà mình không đam mê, mình không thức mắt với nó.
đó là con đường an lành hạnh phúc giải thoát chấn khổ, con đường đã tới niết bàn vương trước. Lúc nào có con niết bàn là con đường đó giải thoát vẫn còn nguyên, mà không đam mê, không dính mắc, không chấp, không lấy lầm ngã về ngã thở của mình đó. Cho nên nếu khi vô pháp cộng với cái bên đây là liễu đạt chi chân không, xúc biết rõ ràng về nhân pháp rồi, bên đây cũng xúc biết rõ ràng về vô pháp, thì nghe hoàng nguyên sứ mạc tuy cầu. Chỉ nghe hoàng là tên khắc của những nước bạn bữa nay mình học kinh đạo pháp thứ bài đó, mình học thêm chữ nghe hoàng này. Thầy vì nó nhất bàn luôn sứ mạc chi sầu. Ủa nhưng mà cái câu đối này là nó phải sử dụng chữ nhất mà chữ nê hoàng, cái âm điệu nó mới là mới là tuyệt vời. Cho nên lẽ ra là chữ nhất bàn ấy ai nghe cũng biết rồi, nhưng mà người ta không dùng chữ nhất bàn bởi vì cái âm điệu đó nó không quý hiếm. Mà cứ người người ta học nhiều rồi, người ta học hiểu rộng rồi đó, thì người ta ta sử dụng cái ngôn từ của như dân sự nó hay lắm, nó có âm điệu. Cho nên đây là gì là nếu đi vô pháp nghe hoàng luôn sứ mạng phi cầm, người nào mà hiểu được cái chân lý vạn pháp không có gì nhất thiết thủ như pháp, như mộng quyển bào ảnh như lộ như đẹp như chân diện như cảm giác bằng thành như tăng chứng nhất như là tổ chứng nhất, nghĩa là nhà pháp không có gì, thì người đó là cái người họ ở đâu, họ đứng đâu là cái bàn đó, họ ngồi đâu là cái bàn đó, họ nằm đâu là cái bàn đó, và ở xứ nào, ở Việt Nam là cái bàn ở Việt Nam, mà đi qua khắp qua Mỹ thì cái bàn ở khắp ở Mỹ đối với người đó, không cần tìm cầu, không cần trông chờ, không cần mong đợi, không cần quan tâm tới lại ai hết, mà mình ngồi đâu mình ở đâu là cái bàn. Đó là cái điều thứ hai của mình, là mình phải tu tập về nhân vô ngã, pháp vô pháp. Nền móng của đạo Phật, chân tinh thần của đạo Phật là ở cái chữ đó, ở cái pháp tu đó. Vô tới đó là tư duy và tu tập là quán chiếu, thì lê hoàng đương xứ mạc truy cầu, ngồi đâu ở đâu làm cái bàn ở đó là cái bạn. Cái chuyện nghe hoàng lương sứ mạc chi cầu, cái chuyện đó là các vị Phật tử mà không có nhân duyên, không có nhân duyên lành đối với chúng tính đại thừa, thì các vị đi cúng hết tiền hết bạc, đi cúng chùa hết tiền hết bạc, các vị lại mặc cái đầu gối cái chai như cái miếng da trâu, cái trán nó mềm như cái chuối chín, mà các vị cũng không nghe được cái chữ đó đâu. Phải có căn lành mới gặp được thiện hữu chuyển thích, phải có nhân duyên, phải có cố báo, phải có căn lành đối với đạo Phật thì các vị mới có thể nghe được chữ đó. Cái chữ đó không phải Phật tử nào gọi là Phật tử là có được nghe được biết cái chữ đó. Chữ đó là chân tinh thần của đạo Phật này. Liễu tri vô pháp, nê hoàng đương xứ. Các vị mà nhận thức được là cái dấu hiệu nhân vô ngã. Vô ngã, vô ngã sở. Dạng pháp, giai không, nhân sinh, như quyển. Cộng hai cái đó lại. Mà các vị tư duy quán chiếu thành tựu rồi thì các vị ở đâu là niết bàn ở đó. Các vị ngồi đâu là nê hoàng ở đó. Nê hoàng tức là niết bàn. Cho nên cái này khó nghe. Căn lành mỏng, phước đức mỏng, nhân duyên mỏng, không nghe được, không gặp thiện hữu chi thức để mà nghe cái đó đâu. Rồi cứ làm luận vất giả vậy đó. Rồi đem tiền đi dân, đi cúng, đi lại, đi khất. Khấn cha đầu gối, khấn cái trán u nổi cục ra, mà không bao giờ được cái gì hết. Bởi vì nấu cát mà làm sao thành cơm được,
nấu đá mà làm sao thành khoai chín được, tức là không biết tu, không biết học, thì không hưởng được cái gì của đạo Phật hết. Liễu tri vô pháp nê hoàng cương xứ mạc tri cầu, liễu đạt nhân không thì lạc thế tình hằng thọ rồi nha. Rồi tôi bật mí cho Phật tử, ai là người có học các vị sẽ thấy cái thú vị của kinh điển của những người có học Phật.
Cái bài dạy này là các vị nào mà để rồi có cái chữ hát, các vị thấy không có chữ nào hết, không có chữ nào khó đó, mà nó sâu sắc vô cùng của đạo Phật. Nhìn qua có chữ nào khó hết, cái lý nó có, cái chữ nó không có, chữ này là học có mấy bữa là xong hết. Nhưng mà cái lý đó là có khi tu sĩ mà học tới 10 năm, 20 năm mà nhận thức cái này thì rất khó. Nhận thức khó chứ không phải là giữ nghĩa khó. Cho nên là mà tử mà muốn học đạo là phải học kỹ. Các pháp gọi là pháp vô đạo là vô pháp, là cái pháp không có gì. Tại sao nó không có gì? Tại vì nó vô, vô ngã. Nói gì con người đó là vô ngã, vô ấm vô ngã. Nói về tướng đại thì nó tập hợp tướng đại thành con người, thì thành hợp tướng đại ra xong vô ấm vô ngã. Chẳng qua là sự tập hợp thân giá mà hành thành. Mà cái này tôi nói nhiều rồi, các vị coi TV á, TV các vị thấy có khóc cười, vui buồn thương ghét mừng giận, có những vị tổng thống, những vị thủ tướng đọc một bài viết văn 15-30 phút hùng hồn sâu sắc. Nhưng mà thì thật ra cái ông thủ tướng đó mà ra mà lấy cái cuộc phim ra đó, thì cái ông thủ tướng đó là cả nhà ông thủ tướng dồn lại thành một ông thủ tướng ở trên cái TV, ở trên cái màn ảnh. Bởi vì có tình ông thì ông là ông đưa vô cái màn ảnh, nó quay ra thăm đưa cái cuộc phim nó phải đưa lên cái màn ảnh cho lại, nó quay ra, nó quay lẹ lên cầu kia tình, nó nói như vậy thì thật là ngay cái hình ảnh của tướng đó là cả phân nhà của tướng cũng còn. Đó là cái đó là cái sự tập hợp nhiên sinh hòa hợp như quyển là vậy. Nhìn bằng trí tuệ, lấy trí tuệ mà nhìn thì cái thân con người của mình cũng là một sự tập hợp nương giá. Tiếp tục do sự thật ta không có cái gì chân thật hết, chỗ đó là cái chỗ khó hiểu. Do vậy cho nên là mình sống mấy mươi năm rồi đó, cuối cùng là mình nó có còn được gì đâu. Làm đủ hết sức nhất giả khó khăn sống mấy mươi năm mà cuối cùng là không ai còn được một cái gì. Do vậy mà gọi là pháp thất bổ môn á. Vậy thì trong chờ muốn đợi cảnh giới các bạn ư? Không được. Trong chờ cảnh giới cực lạc của Đức Phật chúng ta ở phía mặt trời lạnh phương Tây ư? Không được. Vì cái đó là pháp không có gì.